Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 7 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hội Mete bài trừ nạn ấu dâm. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Âu Châu nhớ lại dự phóng của các tiền nhân và kiến tạo một Âu Châu hiệp nhất, vượt lên trên những cám dỗ xây dựng những bức tường chia cắt, thay vì bắt những nhịp cầu liên đới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng hôm qua ngày 6 tháng 5, nhân dịp nhận giải thưởng Carlo Magno trong một buổi lễ tại Vatican trước sự hiện diện của nhiều vị lãnh đạo chính trị và đại biểu nghị viện Âu Châu. Giải thưởng này chỉ trị giá 5.000 euro và kèm theo một mề đai, một mặt có hình Carlo Magno, hoàng đế của người Frank hồi thế kỷ thứ 8, và được coi là người cha của Âu Châu. Tuy nhiên, giải này được coi là rất quan trọng về mặt ảnh hưởng và uy tín. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, thông thường Đức Thánh Cha từ chối không nhận các giải thưởng, nhưng ngài nhận giải này để khích lệ vai trò của Âu Châu đối với nền hòa bình trên thế giới. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những dự phóng của những người thành lập Âu Châu trong thế kỷ thứ 20 sau những biến cố đụng độ đau thương qua các cuộc thế chiến. Nhưng ngày nay, ước muốn xây dựng Âu Châu dường như đang tắt lịm, và chúng ta, những người con của giấc mơ hiệp nhất ấy, đang bị cám dỗ chiều theo những ích kỷ của mình, nhìn tư lợi và nghĩ đến việc xây dựng những tường thành riêng. Nhưng tôi xác tín rằng thái độ cam chịu và mệt mỏi ấy không phải là điều thuộc về tâm hồn Âu Châu, và đằng khác, những khó khăn có thể trở thành những động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự hiệp nhất.
Đức Thánh Cha cũng cổ võ công trình tiếp tục xây dựng Âu Châu, một công trình dài hạn qua những thực hiện cụ thể, kiến tạo tình liên đới thực tiễn và cụ thể. Ngài nói, chính lúc này đây, trong thế giới chúng ta đang bị sâu xé và thương tổn, cần trở lại với tình liên đới thực tiễn, lòng quảng đại cụ thể tiếp theo sau Thế chiến thứ hai, vì hòa bình thế giới không thể cứu vãn nếu không có những nỗ lực trong tinh thần sáng tạo, tương ứng với những nguy hiểm đang đe dọa hòa bình. Những dự phóng của các vị sáng lập Âu Châu là những sứ giả hòa bình và tiên báo tương lai, vẫn không bị lỗi thời. Ngày nay, hơn bao giờ hết, những dự phóng ấy vẫn còn gợi hứng để xây dựng những cây cầu và phá đổ các bức tường. Những dự phóng ấy dường như nói lên một lời mời gọi tha thiết, đừng hài lòng với những sửa chữa bề ngoài hoặc những thỏa hiệp quanh quéo để sửa chữa vài hiệp định, nhưng là can đảm đặt những nền tảng mới, ăn rễ sâu vững chắc như Alcide de Gasperi đã nói. Tất cả mọi người đều được linh hoạt nhờ mối quan tâm đối với công ích của các tổ quốc chúng ta ở Âu Châu, tổ quốc Âu Châu chung của chúng ta, không sợ bắt đầu lại công việc xây dựng đang đòi hỏi những cố gắng kiên nhẫn cộng tác dài hạn của chúng ta. Nhân buổi trao giải thưởng cho Đức Thánh Cha chiều thứ Năm mùng 5 tháng 5 vừa qua, đã có một cuộc hội thảo ở Roma với nhiều nhân vật như Chủ tịch Hội đồng Âu Châu ông Donald Tusk, người Ba Lan, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu ông Martin Schulz, người Đức, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Âu Châu ông Jean-Claude Juncker, người Luxembourg. Ngoài ra cũng có sự tham dự của Thủ tướng Đức và Thủ tướng Italia. Sáng hôm qua, mùng 6 tháng 5, Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô cho các tham dự viên. Và ban trưa, các đại diện Âu Châu đã họp mặt tại sảnh đường Hoàng gia ở Dinh Tông Tòa để dự buổi trao giải thưởng.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao sức mạnh của lời cầu nguyện và tình yêu như phương thế vượt thắng đau khổ. Trong bài giảng tại buổi canh thức cầu nguyện lau khô nước mắt, là ngày năm thánh dành cho những người sầu khổ, diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha nhắc đến những đau khổ đang đè nặng trên tâm hồn và biểu lộ qua nét mặt của bao nhiêu người, và chính Chúa Giêsu cũng đã từng khóc thương những người thân yêu. Đức Thánh Cha nói, trong những lúc ngỡ ngàng, hoang mang, xúc động và khóc thương, trong tâm hồn Chúa Kitô trỗi lên lời nguyện dâng lên Chúa Cha. Kinh nguyện là liều thuốc đích thực cho các đau khổ của chúng ta. Trong kinh nguyện, cả chúng ta cũng có thể cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa cạnh chúng ta. Cái nhìn dịu dàng của Chúa an ủi chúng ta, sức mạnh của lời Ngài nâng đỡ chúng ta, đổ tràn niềm hy vọng trong chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện Chúa Giêsu ở nơi mộ ông Lazaro đã cầu nguyện và nói rằng, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã lắng nghe con biết rằng Cha luôn nghe con. Chúng ta cần niềm xác tín này, Chúa Cha lắng nghe và đến cứu giúp chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đổ tràn trong chúng ta, làm cho chúng ta có thể nói rằng khi ta yêu, thì không điều gì và không ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi những gì chúng ta yêu mến. Thánh Phaolô Tông Đồ, qua những lời an ủi sâu xa, nhắc nhở chúng ta rằng, ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Sầu muộn ư, lo âu, bách hại, đói khát, trần trụi, nguy hiểm và gươm giáo ư. Nhưng trong tất cả những điều ấy, chúng ta là người chiến thắng nhờ sức mạnh của Đấng yêu thương chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sức mạnh của tình yêu biến đổi đau khổ trong niềm xác tín nơi chiến thắng của Chúa Kitô và chiến thắng của chúng ta cùng với người. Trong niềm hy vọng một ngày kia, chúng ta lại được liên kết với nhau và chiêm ngưỡng mãi mãi tôn nhan của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, là nguồn mạch vĩnh cửu sự sống và tình yêu.
Roma, theo Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, có triển vọng trong cuộc đối thoại hiện nay giữa tòa thánh và Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Francesco ở Italia và được báo Người Đưa Tin Chiều đăng lại ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận rằng cuộc đối thoại giữa tòa thánh và Trung Quốc là một hành trình dài, lúc lên, lúc xuống và sẽ kết thúc vào giờ của Thiên Chúa. Hiện nay, người ta ghi nhận có những tín hiệu từ hai phía biểu lộ ý muốn tiếp tục nói với nhau và cùng tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề về sự hiện diện của giáo hội công giáo tại đại quốc này. Đức Hồng Y Parolin hy vọng những nụ sẽ nở hoa và mang lại hoa trái tốt đẹp cho thiện ích của Trung Quốc và toàn thế giới. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đề cập đến tình hình tại Thánh Địa và khẳng định rằng, không có giải pháp nào khác ngoài việc trở lại bàn thương thuyết. Cuộc thương thuyết này không thể thực hiện được nếu trước đó không tái lập một bầu không khí tín nhiệm lẫn nhau. Về vấn đề di dân đang đè nặng trên Âu Châu, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi kiến tạo những chính sách chung về việc hội nhập người di dân để tất cả đều lãnh nhận trách nhiệm của mình. Đức Hồng Y cũng cảnh giác rằng không có người cố vấn nào tệ hơn là sự sợ hãi.
Abuja, Hội đồng Giám mục Nigeria tuyên bố hoàn toàn hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nước này bài trừ tệ nạn tham nhũng và chống lại lực lượng khủng bố Boko Haram. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Nigeria dưới sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Ignatius Kaigama đã bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp được Tổng thống Muhammad tiếp kiến hôm 2 tháng 5 vừa qua. Đức Tổng Giáo mục Kaigama gọi nạn tham nhũng và Boko Haram là hai quái vật đang đe dọa sự ổn định của đất nước Nigeria, phá hủy sự tăng trưởng và phát triển quốc gia. Trong bài diễn văn trước Tổng thống, Đức Tổng Giáo mục cũng nhấn mạnh những nỗ lực của giáo hội công giáo trong việc giúp đỡ dân chúng phải trốn chạy bạo lực của giáo phái Hồi giáo. Đặc biệt, các giáo mục giáo phận Maiduguri và Zola ở miền Bắc Nigeria đã tiếp đón một số lớn những người tản cư nội địa. Tổ chức Caritas Nigeria cũng gửi một phái đoàn đến nước Cameroon láng giềng với một số lượng lớn các đồ cứu trợ để trợ giúp hàng ngàn người Nigeria đang tị nạn tại nước này. Trong cuộc hội kiến, Đức Tổng Giáo mục Kaigama cũng than phiền vì nhà nước Nigeria ít hỗ trợ các trường công giáo, được gọi là các trường thừa sai, vì các trường này cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao cho tất cả những người yêu cầu, không hề phân biệt ai. Và ngoài ra, giáo hội Công giáo cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng các nơi thờ phượng trong các đại học liên bang ở các bang miền Bắc Nigeria, có đa số dân theo Hồi giáo, cũng như việc xây cất các thánh đường mới tại các miền đó. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục nói với Tổng thống Nigeria, "Chúng tôi thỉnh cầu Tổng thống thúc giục chính quyền tại các bang miền Bắc hãy tôn trọng tự do tôn giáo được ghi trong hiến pháp quốc gia chúng ta."
Mainz, Đức Hồng Y. Katleman, giám mục giáo phận Mainz bên Đức, không hài lòng về phương pháp bổ nhiệm giám mục hiện nay tại Đức. Đức Hồng Y. Lehmann có tiếng là cấp tiếng và từng là chủ tịch hội đồng giám mục Đức. Ngài sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 16 tháng 5 tới đây và sẽ chấm dứt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Đức Hồng Y đã cho xuất bản một cuốn sách phỏng vấn, trong đó ngài than phiền rằng, trong những năm gần đây, người ta thấy rõ có những trường hợp tất cả các ứng viên giám mục do kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa địa phương đề nghị đều bị bộ giám mục gạt bỏ khỏi danh sách và thay thế bằng những tên khác do Roma đề nghị. Theo Đức Hồng Y. Lehmann, làm như thế là một sự coi rẻ giáo hội địa phương và khó có thể chấp nhận được. Đức Hồng Y cho rằng có những người không được phép can dự vào tiến trình bổ nhiệm giám mục. Vì thế, nhân danh công pháp cần phải loại bỏ những ảnh hưởng từ bên ngoài, những ảnh hưởng không hợp pháp, để những người có quyền, có tiếng nói thực sự thi hành điều ấy. Nếu có điều gì thực sự không tốt về một ứng viên, thì vị sứ thần tòa thánh hay bộ giám mục phải nói trước vị trưởng kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa. Khác với luật chung, theo thói quen và đặc ân hiện hành, nhiều giáo phận ở Đức được quyền bầu giám mục dựa theo danh sách do kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa liên hệ đề nghị và được tòa thánh chấp nhận.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng, có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các con là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi các con điều cha Thầy đã hứa. Còn các con, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ, các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Các nhà chú giải Kinh Thánh và thần học gia ghi nhận rằng, không nên hiểu trình thuật về Chúa Giêsu lên trời, theo nghĩa đây là một cuộc du hành trong không gian, nhưng cần phải để ý tới các yếu tố biểu tượng trong trình thuật để khám phá ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa về trời. Thực vậy, giống như trong Cựu Ước, đám mây che khuất Chúa Giêsu trước mắt các môn đệ khi Ngài về trời là một biểu tượng quyền năng của Thiên Chúa và là một sự biểu dương sức mạnh của Ngài. Qua trình thuật Chúa Giêsu lên trời, tác giả sách thánh muốn quả quyết rằng, từ nay Chúa Giêsu bước vào vinh quang của Thiên Chúa, vượt lên trên không gian và thời gian. Theo Thánh Luca, việc Chúa lên trời diễn ra trong bối cảnh lần hiện ra cuối cùng của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ, và lúc đó Chúa Giêsu đã thuộc về thế giới thiên quốc rồi. Theo nghĩa đó, việc Chúa lên trời không phải là một biến cố tách rời khỏi sự sống lại của Chúa, vì cả hai đều nói lên sự tôn vinh Chúa Kitô sau cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, trình thuật Chúa lên trời nhấn mạnh rằng, từ nay các môn đệ của Chúa Giêsu không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài một cách hữu hình nữa, và một ngày kia Ngài sẽ trở lại. Biến cố Chúa Giêsu lên trời cũng cho thấy, mặc dù Ngài bước vào vinh quang Thiên Chúa, nhưng vẫn luôn ở gần các môn đệ Ngài theo một thể thức mới. Biến cố Chúa lên trời cũng nêu bật chiều kích hướng thượng của đời sống tín hữu Kitô. Họ biết rằng mình đang hành trình tiến về quê trời, nhưng không vì thế mà họ quên những nhiệm vụ hiện tại và tương lai của mình trên mặt đất này, như lời Sứ Thần Chúa nhắc nhở cho các tông đồ và môn đệ khi họ tiễn biệt Chúa lên trời. Hỡi những người xứ Galilê, sao còn đứng lại nhìn trời làm gì? Một nhà tu đức cũng diễn tả tư tưởng trên đây bằng một lời khuyên cụ thể. Bạn hãy sống như thể ngày hôm nay bạn sẽ chết, nhưng bạn hãy dự tính chương trình như thể bạn sẽ sống 100 tuổi. Hồi thế kỷ 19, một du khách người Mỹ đến thăm ông Hafezcham, một đạo sĩ Do Thái người Ba Lan, nổi tiếng rất khôn ngoan, thông thái. Đạo sĩ này thường được các vị quốc trưởng hỏi ý kiến về nhiều vấn đề. Du khách người Mỹ đó tới tư gia của đạo sĩ Cham và rất ngạc nhiên khi thấy trong căn nhà của đạo sĩ chỉ đầy sách vở và không có vật dụng bàn ghế nào khác ngoài một cái bàn để làm việc và một tấm phản để nằm ngủ. Du khách người Mỹ hỏi, thưa Rabbi, vậy các vật dụng bàn ghế đồ đạc khác của ngài để ở đâu? Đạo sĩ Do Thái hỏi ngược lại du khách, vậy đồ đạc vật dụng và bàn ghế của ông để đâu? Thưa Rabbi, người du khách đáp, tôi đang du hành, tôi đâu có mang theo đồ đạc bàn ghế cồng kềnh được. Vị đạo sĩ Do Thái kết luận, tôi cũng là người lữ hành. Có thể tôi còn sống 50 năm nữa, nhưng nửa thế kỷ so với đời đời vĩnh cửu thì chỉ là một nháy mắt mà thôi. Vậy thì có lý do nào để tôi phải mua sắm những hành lý và đồ đạc cồng kềnh? Cuộc sống của Rabbi Hafezcham thật đơn giản, vì ông biết rằng đời này là một cuộc hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu. Vì thế, ông đã không quan tâm mua sắm bàn ghế đồ đạc cành càng trong nhà. Toàn cuộc sống của ông được hướng dẫn bởi tư tưởng đời là một cuộc lữ hành tiến về nơi vĩnh phúc. Nhưng không vì thế mà ông lãng quên những nhiệm vụ của mình trong trần thế, mà bằng chứng là căn nhà đầy sách vở của ông. Các tín hữu Kitô càng có lý do để có tinh thần hướng thượng như thế trong cuộc sống, do sự kiện trước khi tôi về trời để dọn chỗ vĩnh viễn cho họ, như Ngài đã từng nói với các môn đệ, trong nhà cha thầy có nhiều chỗ, nếu không có như vậy thì thầy đã nói với các con rồi, bây giờ thầy đi để dọn chỗ cho các con. Một tác giả người Nga hồi thế kỷ 20 đã viết trong di chúc tinh thần của ông rằng, các bạn hãy ngắm sao thường xuyên hơn. Khi các bạn bị một gánh nặng đè trong tâm hồn, các bạn hãy nhìn sao hoặc bầu trời trong xanh. Khi các bạn cảm thấy buồn, khi người ta làm phật lòng các bạn hãy giải trí với trời cao. Khi ấy tâm hồn các bạn sẽ tìm được sự yên hàn.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Năm ngày 5 tháng 5, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã ra thông cáo kêu gọi chú ý đến số phận của hơn 400.000 trẻ em di dân đã nộp đơn xin tị nạn tại các nước châu Âu trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 11 năm ngoái 2015. Trong những ngày tới đây, 28 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ nhóm họp để bàn về những tiêu chuẩn xin tị nạn tại các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu. Cuộc họp này diễn ra trong một hoàn cảnh khủng hoảng, đặc biệt liên quan đến trường hợp của trên 400.000 trẻ em vừa nói trên. Bà Noala Skinner, Giám đốc Văn phòng UNICEF tại Bruxelles, tuyên bố, cuộc thảo luận này phải trở thành cơ hội giúp củng cố sự an ninh và sống còn của các trẻ em xin tị nạn theo các hiến chương quyền quốc tế, cần phải dành ưu tiên cho việc bảo vệ trẻ em. Làm sao để hệ thống tị nạn chung của Âu Châu được thực sự nhân bản, công chính và hữu hiệu? Tổ chức UNICEF yêu cầu đề ra những tiêu chuẩn công hiệu và tức thời để chống lại các nguy hiểm đang đe dọa các trẻ em xin tị nạn, chia sẻ mau chóng những tin tức liên quan đến các em. áp dụng những nguyên tắc mềm dẻo trong mục tiêu bảo vệ các trẻ em không có người lớn đi kèm. Riêng đối với các trẻ em dễ bị nguy hiểm, UNICEF đã tung ra chiến dịch bảo vệ có tên là Trẻ em gặp nguy. Không phải là một chuyến du lịch, đây là một cuộc chạy trốn.
Cũng liên quan đến trẻ em, trong tuần qua có một tin tức rất tích cực đến từ Burkina Faso bên Phi Châu. Một chiến dịch do cộng đồng Thánh Egidio phát động đã thay đổi số phận của 3 triệu trẻ em nước này bị mệnh danh là những kẻ vô hình. Tại Burkina Faso, hàng triệu trẻ em sống lang thang đầu đường xó chợ, không người thân hay gia đình. Các em thường không được khai sinh, không có một mẩu giấy hộ tịch tùy thân. Đối với chính quyền, các em chưa bao giờ hiện hữu cả. Và như thế, các em không có quyền đi học, không được chính thức xin việc, làm việc, không được quyền vay nợ ngân hàng để mở một dịch vụ thương mại nhỏ, không có quyền bỏ phiếu hay ứng cử, nghĩa là hoàn toàn không có tương lai bởi vì các em không hiện hữu, không được khai sinh. Các trẻ vô hình này trở thành mồi ngon cho các nhóm tội phạm bất lương. Từ nhiều năm nay, cộng đồng Thánh Egidio đã nỗ lực chống lại hiện tượng này. Năm 2009, cộng đồng Thánh Egidio đã mở chiến dịch làm khai sinh mới cho các em. Cho đến nay, chiến dịch đã giúp 3 triệu rưỡi trẻ em bụi đời tái sinh. Các em chiếm khoảng 1/5 tổng số dân số toàn nước Burkina Faso. Cứ mỗi Chúa Nhật, các em lại tụ họp nhau ở một địa điểm cố định để được học hành dưới sự chỉ dạy của nhiều nhân viên thiện nguyện địa phương. Họ cố gắng giúp các em thoát ra ngoài một tệ nạn đe dọa sức khỏe các em, đó là nạn nghiện hít hơi keo, một loại ma túy rẻ tiền, dễ kiếm, để không cảm thấy đói lạnh khi màn đêm buông xuống hè phố và dễ đi vào quên lãng. Sau buổi học, các em được ăn uống trước khi trở về cuộc sống thường nhật của mình. Nhiều em sau khi gặp cộng đồng Thánh Egidio đã được giúp đỡ để trở về với gia đình nguyên thủy. Bà Mira Jantuoco, thành viên cộng đồng Thánh Egidio phụ trách chiến dịch này cho biết, khởi đầu, cộng đồng Thánh Egidio đã là đối tác tài chính và kỹ thuật của chính quyền Burkina Faso trong chiến dịch này. Lúc đầu, chiến dịch chỉ nhắm đến những người đến tuổi đi bầu, nhưng sau đó, chính quyền bằng lòng lập khai sinh cho cả các trẻ em vị thành niên, quảng bá kiến thức về tầm quan trọng của mảnh giấy khai sinh đối với tương lai các em. Từ năm 2014, chương trình được đưa vào các cơ sở giáo dục trong nước và một đoàn chuyên viên lưu động đã đến tất cả các trường học trong tỉnh Sanguye và lập sổ bộ khai sinh cho 35.000 trẻ em tại đây. Trong tương lai gần đây, cả các trung tâm hộ sinh cũng sẽ được khuyến khích theo chiến dịch này. Tại các vùng thôn quê hẻo lánh trên toàn lãnh thổ Burkina Faso sẽ có một văn phòng hộ tịch bên cạnh mỗi phòng hộ sinh. Cả những trẻ được sinh ra tại nhà riêng cũng được khuyến khích đến đây để được chích ngừa và được khai sinh.
Ngày 4 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Hiện tình Thế giới, gọi tắt là CSIS, có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, đã công bố báo cáo cho biết rằng chi phí thế giới về vũ khí, trang bị quân sự và nhân viên bảo vệ quốc phòng gia tăng mạnh. Mặc dù bao nhiêu thỏa hiệp và chiến dịch kêu gọi giải giáp đã được ký kết đó đây trên khắp trái đất. Theo báo cáo nói trên, ngân khoản tổng cộng chi tiêu cho việc bảo vệ quốc phòng của toàn thế giới lên đến 1.652 tỷ Mỹ Kim trong năm 2015, đứng đầu là Hoa Kỳ với 595 tỷ sau khi bị quốc hội nước này cắt giảm 30 tỷ. Kế đó là Trung Quốc với 190 tỷ. Tăng 10%, rồi đến Anh Quốc 66 tỷ, Pháp 56 tỷ và Nga với 54 tỷ. Nhưng những nước gia tăng nhiều nhất là Ukraine tăng 70%, Iran 30% và Ba Lan 21%. Tại Á Châu, Nam Hàn chi 35 tỷ. Nguyên nhân của cuộc chạy đua tái vũ trang này là bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ bùng nổ hay âm ỉ tại rất nhiều nơi trên toàn trái đất. Nhưng nhất là lợi nhuận khổng lồ mà dịch vụ buôn bán vũ khí đem lại, khiến cho không một quốc gia sản xuất nào muốn từ bỏ cả.
Hôm 3 tháng 5, Ngân hàng Thế giới đã công bố kết quả một nghiên cứu tựa đề Cao và Khô Cằn, Thay đổi Khí hậu, Nước và Kinh tế. Trong đó, tổ chức này nhấn mạnh đến những hậu quả liên hoàn trên những dân tộc đang trên đường phát triển. Trong nghiên cứu này, Ngân hàng Thế giới có trụ sở chính tại Washington, thủ đô Hoa Kỳ, khẳng định rằng nguồn nước hiếm hoi cộng với những biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại lên tới 6% tổng sản lượng quốc gia của nhiều nơi trên thế giới, dẫn đến hiện tượng di dân hàng loạt và châm ngòi cho nhiều tranh chấp chiến tranh mới. Thêm vào đó, dân số thế giới gia tăng, song song với lợi tức người dân, các thành thị phát triển mở rộng thêm, khiến đà tiêu thụ nước cũng tăng vọt, trong khi nguồn nước cung cấp thì lại giảm mạnh. Nếu không được giải quyết cấp thời, nước dùng sẽ trở thành khan hiếm tại nhiều nơi hiện nay đang có dồi dào như Mạn Trung và Đông Phi Châu, khiến cho vùng này sẽ biến thành cằn cỗi như là sa mạc Sahel hiện nay. Nếu không có gì thay đổi, từ nay cho đến năm 2050, tổng sản lượng của các nước thuộc vùng Trung và Đông Phi sẽ giảm bớt đến 6% vì hậu quả thiếu nước dùng trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và lợi tức thu hoạch. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng cảnh giác rằng nguồn nước ngọt cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ bị giảm sút và bị các lĩnh vực khác như sản xuất, năng lượng và nông nghiệp cạnh tranh, khiến cho lượng nước cung cấp cho các thành thị có thể bị cắt giảm đến 2/3 trong vòng 35 năm tới đây. Khan hiếm nước dùng trong nông nghiệp sẽ đưa đến hiện tượng mùa màng thất thu vì hạn hán, khiến cho giá cả thực phẩm tăng vọt, dẫn đến chỗ bùng nổ những cuộc chiến khốc liệt và gia tăng hiện tượng di dân tị nạn. Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói, sự khan hiếm nước dùng là một đe dọa trầm trọng đối với đà tăng trưởng kinh tế và an ninh của toàn thế giới, và nạn thay đổi khí hậu đang làm cho vấn đề này ngày càng trở nên trầm trọng thêm. Nếu các quốc gia không dấn thân quản lý tốt đẹp hơn vấn đề nước dùng, nhiều vùng trên thế giới có đông đảo dân cư sẽ phải chịu cảnh suy thoái kinh tế trong những thời gian dài. Các dân nước thế giới phải đề ra ngay từ bây giờ những chính sách giúp tiêu thụ nước dùng cách có thể chịu đựng được trong những năm tới đây, hầu hóa giải những hậu quả tiêu cực của việc thiếu nước dùng. Tác giả của báo cáo nói trên, giáo sư Richard Damania, chuyên viên kinh tế của Ngân hàng Thế giới khẳng định rằng, khi các chính quyền giải quyết tốt đẹp sự khan hiếm nước dùng bằng cách sử dụng nước cách hữu hiệu hơn, tiết kiệm được ít nhất 25% lượng nước, thiệt hại kinh tế sẽ sút giảm mạnh và có thể được xóa bỏ tại nhiều nơi.
Cũng liên quan tới hiện tượng thiếu nước dùng, hôm 3 tháng 5, nhiều bang tại Ấn Độ cho biết đã phải đặt nhiều dân quân vũ trang canh gác và bảo vệ các kho trữ nước trong vùng. Nhiều nơi trong lãnh thổ Ấn Độ đang bị hạn hán trầm trọng, song song với sức nóng kinh hồn, có khi lên tới 45 độ C. Từ 2 năm nay, gió mùa không mang lượng nước mưa đủ dùng cho nước này, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. 330 triệu người dân Ấn đang là nạn nhân của hiện tượng thiếu nước, trong đó có rất nhiều nông dân. Tại Bundelkhand, chính quyền cho biết chỉ còn đủ nước dùng cho một tháng tới đây. 4 kho trữ nước của bang Madhya Pradesh đã khô cạn, khiến hơn 1 triệu người bị khát và phải chờ đợi các xe tải chở nước đến dùng. Hàng trăm ngàn người khác chỉ được dùng nước 2 tiếng đồng hồ mỗi 4 ngày trời. Các chính quyền địa phương quyết định đào giếng mới, sông hồ khô cạn dần. Tình trạng rất trầm trọng. Ông Lakshmi Krizi Goswami, thị trưởng Tiramgarh, cho phái viên hãng thông tấn Pháp AFP biết là mọi người đang kêu cầu các thần mưa thương xót chúng tôi. Nền nông nghiệp Ấn Độ tùy thuộc vào hiện tượng gió mùa đem mưa đổ xuống suốt 4 tháng dài, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Nhưng trong 2 năm vừa qua, mưa ít đã làm nông nghiệp Ấn thất thu trầm trọng. Rất nhiều nông dân Ấn đã bỏ ruộng vườn lên tỉnh thành kiếm sống. Họ rất bi quan, mặc dù các nhà khí tượng loan báo là mùa mưa năm nay sẽ dồi dào hơn các năm trước.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hội Mê-tơ bài trừ nạn ấu dâm.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, các cơ quan truyền thông ở Italia đặc biệt nói đến các cuộc điều tra về vụ em bé gái Fortunata 6 tuổi bị té từ một cao ốc ngày 24 tháng 6 năm 2014 ở khu vực Parco Verde di Cavaino, tỉnh Napoli, Nam Italia. Nhưng thực ra em đã bị sát hại và thủ phạm là Raimondo Caputo, 43 tuổi, kẻ đã lạm dụng tính dục trẻ em. Gia đình em Fortuna cũng yêu cầu nhà chức trách làm sáng tỏ vụ một em bé khác cũng thiệt mạng vì bị xô xuống đất từ cao ốc đó cách đây 3 năm. Cuộc điều tra cho thấy dường như có một mạng những kẻ loạn dục trẻ em. Tổng thống Italia ông Sergio Mattarella đã yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra mau lẹ, rộng rãi và nghiêm khắc chống tệ nạn này. Cha sở Patriciello của giáo xứ Cavaino kể lại với Đài Vatican, 2 năm trôi qua trong đau khổ khôn tả đối với toàn thể khu phố, tất cả nghi ngờ tất cả. Chúng tôi đã nói trong lễ an táng bé Fortuna, ai biết thì hãy nói, nhưng tôi cũng nói thêm, ai không biết thì hãy im lặng, để khỏi tạo nên những đau khổ khác vô ích cho những người nghèo ở khu phố này. Cha sở Patriciello nói thêm rằng, nạn lạm dụng tính dục trẻ em rất tiếc là chúng ta thấy nó ở mọi giai tầng trong dân chúng, già cũng như trẻ, người trí thức cũng như người u mê, người giàu cũng như người nghèo. Đó là một vấn đề rất trầm trọng. Tôi thật cảm thấy được an ủi khi biết rõ những gì đã xảy ra cho bé Fortuna. Em đã bị quăng từ lầu cao xuống đất. Cả Đức Thánh Cha cũng lên tiếng về vấn đề này trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ Nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tôi chào mừng Hiệp hội Meter từ bao năm qua đang chiến đấu chống mọi hình thức lạm dụng trẻ vị thành niên. Đây thực là một thảm trạng. Chúng ta không thể dung thứ những lạm dụng các trẻ em. Chúng ta phải bảo vệ các trẻ em và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ lạm dụng. Cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân, và anh chị em hãy can đảm tiếp tục công việc này. Hội Meter do cha Fortunato Di Noto ở Italia sáng lập, chuyên bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Một điều mà hiệp hội này thường than phiền là dư luận và cả các giới hữu trách ít để ý đến những mạng loạn dục trẻ em mà hội này tố cáo. Chẳng hạn hồi trung tuần tháng 3 năm nay, Hiệp hội Meter đã công bố phúc trình, theo đó, trong năm 2015 vừa qua, hội này đã tố giác hơn 1 triệu hình ảnh và video, 125.000 trang mạng về nạn ấu dâm trên thế giới. Hội Meter cũng cho biết nạn ấu dâm bành trướng trên Internet và các mạng xã hội. Chẳng hạn năm 2014 chỉ có 180 mạng xã hội về ấu dâm, nhưng năm ngoái con số này tăng lên 3.414, tức là tăng gấp gần 19 lần. Thị trường ấu dâm và khiêu dâm trẻ em cũng không ngừng gia tăng, từ 7.712 mạng trong năm 2014 lên 9.872 mạng trong năm ngoái 2015. Tổ chức Meter đã gửi 3.169 bản tố giác với cảnh sát bưu điện ở Italia, theo hiệp định cộng tác giữa Meter và cảnh sát bưu điện Italia. Tổng cộng từ năm 2003 đến năm 2015, tổ chức Meter đã ghi nhận 125.365 mạng Internet dâm mô trẻ em. Vẫn theo phúc trình năm ngoái, Âu Châu vẫn đứng hàng đầu về tệ nạn dâm ô trẻ em, chiếm gần 52%, tiếp đến là Úc Châu và thứ ba là Phi Châu. Năm 2015, Âu Châu bị coi là tổng hành dinh của nền văn hóa ấu dâm. Từ việc sản xuất cho tới việc tuyên truyền trên mạng biện minh cho tệ đoan này và nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Cha Fortunato Di Noto, người sáng lập Hiệp hội Meter, tố giác thái độ im lặng của nhà cầm quyền nhiều quốc gia trước nỗi đau khổ của các trẻ em trong tệ nạn này. Luật pháp của nhiều nước rất khác biệt về vấn đề này, và vì thế người ta thiếu một nền văn hóa thích hợp để bài trừ nạn ấu dâm. Cha nói, chúng tôi không thể hiểu nổi đâu là lý do khiến người ta im lặng như vậy. Một sự im lặng hầu như trở thành đồng lõa và thích thú trước tệ nạn lạm dụng những trẻ em rất nhỏ, kể cả từ phía những người có trách nhiệm bảo vệ và bảo đảm các quyền của trẻ thơ. Hy vọng với lời khuyến khích của Đức Thánh Cha dành cho hội Meter và nhất là lời lên án nặng nề của Ngài chống lại nạn ấu dâm, tệ nạn này sẽ được ý thức và bị bài trừ một cách quyết liệt hơn trong mọi tầng lớp xã hội ở các nơi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Lạy Mẹ Mến Yêu do Mai Thiên Vân và Phan Đình Tùng trình bày. Thank you.
Mẹ mến yêu của con. Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con tôn thờ.
Này mẹ mến yêu của con.
Hỡi mẹ từ ái.
Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối. Về với Giêsu đấng con trong đời.
Chiều thiên đáp lá.
Về với Giêsu đấng con tôn thờ.
Ave Maria, mẹ xinh đẹp tuyệt vời, tội nguyện không vương nhờ, rạng người trắng đêm thu. Maria mân côi, kính dâng mẹ lời chào, tiếng yêu thật ngọt ngào, tựa trái tim của trẻ thơ. Ave Maria, mẹ Chúa trời diệm phúc, hương ly ban xanh tươi là vườn xuân tinh khôi. Maria mân côi, kính dâng mẹ lời chào, tiếng yêu thật ngọt ngào, tựa trái tim của trẻ thơ.
Mẹ mến yêu của con.
Hỡi mẹ từ ái.
Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối. Về với Giêsu đấng con trong đời.
Chiều thiên đáp lá.
Về với Giêsu đấng con tôn thờ. Về với Giêsu đấng con trong đời.
Chiều thiên đáp lá.
Về với Giêsu đấng con tôn thờ. Về với Giêsu đấng con trong đời.
Chiều thiên đáp lá.
Về với Giêsu đấng con tôn thờ.
về với Giêsu, đấng con trong đời chiều.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Âu Châu nhớ lại dự phóng của các tiền nhân và kiến tạo một Âu Châu hiệp nhất, vượt lên trên những cám dỗ xây dựng những bức tường chia cách thay vì bắc những nhịp cầu liên đới. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao sức mạnh của lời cầu nguyện và tình yêu như phương thế vượt thắng đau khổ. Roma, theo Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, có triển vọng trong cuộc đối thoại hiện nay giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.